Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Loạt Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 22 tháng 5 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 15 về giới trẻ, được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, thứ tư trong tuần thứ năm Phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha thầy là người trồng nho. Nhành nào trong thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho. Các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển. Là các con sinh nhiều trái, và như thế, các con trở nên môn đệ của Thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu ví chính Ngài là cây nho thật, và chúng ta là những cành nho. Đối với người Do Thái, hình ảnh cây nho rất giàu ý nghĩa tôn giáo, vì đất nước Israel được bao phủ bởi nhiều vườn nho. Chẳng hạn, ngôn sứ Isaiah nói về nhà Israel như vườn nho của Chúa. Ngôn sứ Jeremiah nói rằng Thiên Chúa đã trồng Israel như là cây nho hảo hạng của người. Trong khi cây nho trở thành biểu tượng của đất nước Israel, thì nó cũng được sử dụng như một dấu chỉ của sự suy đồi, như ngôn sứ Isaiah cảnh báo cây nho Israel đã sinh ra những quả nho dại, hay ngôn sứ Jeremiah đã nói cây nho nhà Israel đã trở thành một cây nho thoái hóa và hoang dại. Khi Chúa Giêsu ví mình là cây nho thật, và chúng ta là cành nho, Ngài muốn nói đến chiều sâu của sự hiệp thông, của sự liên kết với Ngài, chứ không phải với bất cứ cái gì hay với bất kỳ ai khác. Chúng ta nhận được đời sống ân sủng thiêng liêng từ mối tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu. Chúng ta không thể được cứu nếu chúng ta không thiết lập mối tương quan mật thiết với Ngài, tức là để cho lời của Ngài ở trong chúng ta và định hình nên đời sống chúng ta. Nếu chúng ta không có mối liên kết nào với Ngài, chúng ta sẽ trở nên vô dụng, nhất là đời sống tâm linh không thể tăng trưởng được như lời Ngài nói. Không có Thầy, các con không thể làm được gì. Sự sống của chúng ta vừa mong manh lại vừa phân mảnh. Cho nên, vì sự toàn vẹn của nó, chúng ta cần phải được kết nối với một điều gì đó lớn hơn. Về mặt đời sống thể lý, chúng ta cần phải kết nối với không khí bằng hơi thở. Hít thở không khí làm cho toàn thân chúng ta được bảo toàn nguyên vẹn. Nếu chúng ta không được hít thở, cơ thể chúng ta sẽ tan rã. Hơn nữa, chúng ta còn có đời sống luân lý và tâm linh. Vì thế, chúng ta cần phải được gắn kết với đấng còn lớn hơn cả cuộc đời chúng ta. Chúng ta gắn kết đời mình với Thiên Chúa bằng cách nào? Chúa Giêsu là hình mẫu cho chúng ta về sự kết hiệp tâm linh. Trong thời gian thi hành sứ vụ rao giảng công khai, Chúa Giêsu luôn kết hiệp với Chúa Cha, đấng là nguồn sức mạnh của Ngài. Khi Ngài cầu nguyện với Chúa Cha, Ngài tìm thấy sự gắn bó và lòng trung tín với sứ mệnh mà Chúa Cha đã giao cho Ngài. Cầu nguyện là một kênh thiết yếu để chúng ta tương tác với Thiên Chúa và để đời sống tâm linh của chúng ta được bảo toàn. Vì thế, cầu nguyện không phải là tùy chọn, nhưng là cần phải có trong đời sống chúng ta. Cầu nguyện vừa là một bổn phận, vừa là một đặc ân. Chúng ta có thể cầu nguyện một mình, ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Nhưng cầu nguyện một mình thì chưa đủ. Chúng ta cần cầu nguyện cùng với cộng đoàn tín hữu, ở một nơi có bầu khí linh thiêng như nhà thờ, thánh đường. Sự hiệp thông không chỉ giữ chúng ta tương quan với Chúa Giêsu, mà còn giữ chúng ta tương quan với nhau. Không có đời sống cầu nguyện là tự ngắt mình ra khỏi nguồn sống thần linh của Thiên Chúa, như cành nho tách ra khỏi cây nho vậy. Lạy Chúa Giêsu, Chúa sử dụng hình ảnh cây nho và cành nho để mô tả hoa trái sự sống mà Chúa ban cho những ai hiệp nhất với Chúa. Đó là hoa trái của công bình, bình an và niềm vui của Chúa Thánh Thần. Xin cho chúng con luôn được liên kết với Chúa, để chúng con sinh hoa trái của thần khí. Chính vì vinh quang của Chúa Cha mà chúng con cần phải sinh hoa trái bằng cách sống như Chúa đã sống và yêu như Chúa đã yêu. Amen.
Để từ đây vời. Để từ đây con không ngước lời khen, tình yêu Chúa ngọt thánh ăn dịu hiền. Để từ đây con sẽ là bài ca, một bài ca muôn đời tạ ơn Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp tổng tu nghị hội thừa sai Milano. Sáng ngày 20 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến tổng tu nghị lần thứ 15 của Hội Truyền giáo Hải ngoại Milano, gọi tắt là PIME. Ngài mời gọi các thừa sai tích cực cộng tác vào việc chuẩn bị và cử hành tháng truyền giáo sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay. 52 thành viên tổng tu nghị đang tiến hành tại Trung tâm Linh hoạt truyền giáo cạnh trường truyền giáo ở Roma từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 23 tháng 5 này và xoay quanh chủ đề lấy hứng từ tháng truyền giáo là lời của Thánh Phaolô Tông Đồ: khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Con người và các nơi chốn và phương thức truyền giáo đối với hội PIME ngày nay và ngày mai. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, lòng hăng say và sự cấp thiết đối với sứ mạng truyền giáo mà Thánh Phaolô Tông Đồ đã chọn làm ơn gọi của Ngài cũng là điều mà anh em mong muốn cho tất cả hội thừa sai của mình. Vì thế, dưới ánh sáng của chủ đề đó, anh em đã làm việc để tái hiểu rõ sứ mạng truyền giáo cho dân ngoại, trong hội thừa sai và trong thế giới ngày nay, để tái khẳng định vị thế ưu tiên của ơn gọi thừa sai duy nhất đối với giáo dân cũng như các linh mục, để chọn lựa các môi trường truyền giáo, để ấn định việc linh hoạt ơn gọi như hoạt động truyền giáo. Sau cùng, để kiểm chứng cộng đoàn và suy nghĩ lại việc tổ chức hội thừa sai PIME ngày nay và trong tương lai. Trong diễn tượng trên đây, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thành viên hội thừa sai PIME can đảm, đừng sợ chọn lựa công cuộc truyền giáo có thể biến đổi mọi sự trong niềm tín thác nơi Thiên Chúa, vì để những tập quán, lối sống, thời biểu, ngôn ngữ và mọi cơ cấu giáo hội trở thành một con đường thích hợp cho việc loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay. Theo niêm giám 2019 của Tòa Thánh, hội thừa sai PIME hiện có 567 thành viên, trong đó có 417 linh mục hoạt động tại 47 nhà trên thế giới. Tin Tổng Giáo phận Huế. Ủy ban loan báo tin mừng Tổng Giáo phận Huế viếng thăm và chia sẻ tại Lương Văn. Chiều ngày 14 tháng 5 vừa qua, các thành viên trong ban Ủy ban loan báo tin mừng của Tổng Giáo phận Huế đã có chuyến viếng thăm định kỳ và chia sẻ mục vụ tại giáo xứ Lương Văn, hạt Hương Phú. Trong buổi gặp gỡ này, có quý cha trong Ủy ban loan báo tin mừng, quý cha đại diện các hạt, đại diện các dòng tu và Caritas giáo phận Huế. Sau khi hát kinh Chúa Thánh Thần khai mạc, cha Francisco Xavier Nguyễn Thiện Nhân, trưởng ban loan báo tin mừng giáo phận, giới thiệu chung về buổi gặp mặt. Tiếp đến, cha Joachim Trần Đình Tạo, quản sứ Lương Văn, bày tỏ niềm vui mừng và lòng biết ơn đối với sự hiện diện của quý cha và quý nữ tu trong dịp này. Ngài cũng giới thiệu đôi nét về giáo xứ, những ưu tư cho công trình xây dựng ngôi thánh đường mới tại đây, để giúp cho anh chị em giáo dân có được một nơi xứng đáng để thờ phượng Chúa. Và trong buổi gặp gỡ chia sẻ mục vụ này, quý nữ tu thuộc dòng Con Đức Mẹ đi viếng Huế đã chia sẻ đôi nét về hoạt động viếng thăm những lương dân, giúp đỡ những người lầm lỡ trong nhóm bảo vệ sự sống mà quý nữ tu và cha quản sứ Lương Văn đang đồng hành. Sau những giờ phút chia sẻ thân mật, quý cha và quý nữ tu có chuyến viếng thăm các anh chị em công giáo cũng như lương dân trong giáo xứ Lương Văn, qua đó trao tặng những món quà nhỏ của ban Caritas Huế đến cho những gia đình này. Vào cuối buổi chiều, mọi người hân hoan chào đón Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, đến viếng thăm và chủ tế thánh lễ, cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng của giáo phận. trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giuse mong muốn mọi người hãy luôn biết thực thi giới răn yêu thương mà Chúa Giêsu đã truyền lại trong đêm tiệc ly. Và Ngài cũng hy vọng tất cả sẽ luôn biết sống tràn đầy tinh thần yêu thương và hiệp nhất, qua đó tích cực cộng tác với các cha quản xứ, đồng thời cùng cộng tác với nhau để xây dựng giáo xứ và các công việc trong đời sống để giúp ích được cho mọi người. Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và bình an, mọi người đều mong muốn công cuộc loan báo tin mừng của giáo hội nói chung và của Tổng giáo phận Huế nói riêng ngày càng phát triển và sinh nhiều hoa trái như lòng Chúa mong ước. Tin Sudan. Đức Thánh Cha vẫn lạc quan tin tưởng về tình hình hòa bình tại Nam Sudan. Còn nhớ, vào cuối cuộc tĩnh tâm hết sức bất thường dành cho các nhà lãnh đạo chính trị của các phe phái tham chiến tại Nam Sudan, Đức Thánh Cha Francisco đã quỳ xuống dưới chân các nhà lãnh đạo Nam Sudan, cầu xin họ hãy cho hòa bình một cơ hội và hãy trở thành cha đẻ của quốc gia. Đây là một cử chỉ chưa từng có của một vị giáo hoàng. Ngài đã quỳ xuống hôn chân những người đã từng gây đau thương cho biết bao nhiêu người, trong đó có cả những người của giáo hội. Đây là cử chỉ mạnh mẽ như dấu chỉ hạ mình phục vụ và hòa giải. Những người tham gia khóa tĩnh tâm bao gồm Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir và 4 trong số 5 phó tổng thống được chỉ định của quốc gia này là Riek Machar, James Wani, Taban Dengai và Rebecca Nanden de Madio. Theo các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình được ký vào tháng 9 năm ngoái, các phó tổng thống sẽ nhậm chức ngày 12 tháng 5, chia sẻ quyền lực và chấm dứt xung đột vũ trang giữa các gia tộc và giữa các cộng đồng. Ngày 12 tháng 5 đã trôi qua mà chính phủ vẫn không thể được thành lập. Súng vẫn nổ vang rền và các quan sát viên bắt đầu cho rằng cử chỉ của Đức Thánh Cha tuy đầy biểu tượng nhưng vô ích. Tuy nhiên, ông Alessandro Ghisotti, giám đốc lâm thời của phòng báo chí tòa thánh nói rằng Đức Thánh Cha vẫn lạc quan tin tưởng. Tờ Catholic Outlook của Anh Quốc cùng chung một niềm lạc quan với Đức Thánh Cha và cho biết rằng trong diễn văn trước Quốc hội Nam Sudan nhóm tại Juba hôm 14 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Salva Kiir Mayardit tâm sự với các thành viên Quốc hội nước này rằng ông đã bị sốc và run rẩy khi Đức Thánh Cha cúi xuống hôn chân ông. Ông nói, tôi đã bị sốc và run rẩy khi Đức Giáo Hoàng hôn chân chúng tôi. Đó là một phước lành và cũng có thể là một lời nguyền nếu chúng ta đùa cợt với cuộc sống của người dân chúng ta. Quốc hội Nam Sudan đang nhóm họp trong một cuộc hội thảo với chủ đề tăng cường hòa bình ở Cộng hòa Nam Sudan. Tổng thống Kiir đã nhắc lại trong bài phát biểu trước Quốc hội lời mời gọi của ông gửi tới lãnh đạo phe đối lập Riek Machar, hãy trở lại Juba để chính phủ đoàn kết có thể được hình thành. Ông Riek Machar cũng là một người đã được Đức Thánh Cha hôn chân. Tổng thống Kiir nói, tôi nhắc lại lời mời tiến sĩ Riek Machar hãy trở về nhà. Tôi đã hoàn toàn tha thứ cho anh ta và anh ta không còn là đối thủ của tôi nữa. Được biết, sau khi tham dự khóa tĩnh tâm, ông Riek Machar đã trở về Juba thăm nhà. Tuy nhiên sau đó, ông đã đến Khartoum, có lẽ còn lo ngại cho an ninh cá nhân mình. Người phát ngôn của Tổng thống Kiir nói với các phó tổng thống rằng các nhân vật đối lập khác đã về Juba và lưu ý rằng an ninh của ông Machar sẽ được quan tâm trong khi chính phủ được thành lập. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ tu đoàn thừa sai Phi Châu về tinh thần gia đình. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ sáng kiến của tu đoàn thừa sai Phi Châu đề cao cộng đoàn tông đồ dưới hình thức một gia đình với các nữ tu thừa sai và giáo dân. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 17 tháng 5 vừa qua dành cho tổng tu nghị của tu đoàn thừa sai, quen gọi là các cha dòng trắng, chuyên hoạt động truyền giáo tại Phi Châu, và hiện có 972 thành viên, trong đó có 768 linh mục hoạt động tại 79 nhà trên thế giới, theo niên giám năm nay của Tòa Thánh. Đức Thánh Cha gọi gia đình tu đoàn Thừa Sai Phi Châu là một gia đình vui tươi, đang tăng trưởng nhờ có nhiều ơn gọi tại Phi Châu và Á Châu. Đặc tính gia đình này chắc chắn là một sự phong phú mà anh em có lý để nhấn mạnh và phát triển. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi cũng khích lệ anh em hãy kiên trì trong sự dấn thân, cộng tác chặt chẽ với các tín đồ, các tôn giáo và các tổ chức khác để phục vụ các trẻ em, những người yếu thế hơn, các nạn nhân của chiến tranh, bệnh tật và nạn buôn người. Vì sự chọn lựa phục vụ những người rốt cùng, những người bị xã hội ruồng bỏ và bị gạt ra ngoài, chính là một dấu hiệu biểu lộ cụ thể sự hiện diện và mối quan tâm của Chúa Kitô từ bi thương xót. Rồi Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các Thừa Sai Phi Châu trong tư cách là gia đình, hãy làm chứng về Chúa Kitô phục sinh, nhờ tình yêu thương liên kết mọi phần tử với nhau qua niềm vui rạng rỡ nhờ cuộc sống huynh đệ đích thực. Đức Thánh Cha nói, tôi khuyến khích anh em hãy liên lỉ tìm kiếm những phương thế để canh tân cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Kitô qua sự lắng nghe lời Chúa trong đời sống bí tích và phục vụ các anh chị em. Cần cấp thiết phục hồi tinh thần chiêm niệm, giúp chúng ta mỗi ngày tái khám phá mình là những người được ký thác một điều thiện hảo nhân đạo hóa con người, giúp sống một cuộc sống mới. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi tăng cường cộng tác giữa Do Thái và Công giáo. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích gia tăng sự cộng tác giữa các tín hữu Công giáo và Do Thái giáo, quan tâm hơn đến gia sản phong phú chung của hai bên. Trong sứ điệp trao cho Ủy ban Quốc tế Liên lạc Công giáo và Do Thái giáo vào cuối buổi tiếp kiến chung hôm 15 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, từ sau khi công bố tuyên ngôn Nostra Aetate, thời đại chúng ta, của Công đồng chung Vaticano thứ hai về tương quan giữa giáo hội Công giáo và các tôn giáo không Kitô, cuộc đối thoại Do Thái và Kitô đã mang lại nhiều thành quả tốt đẹp. Gia sản thiêng liêng chung của hai tôn giáo cần phải được đề cao giá trị trong tình huynh đệ và sự dấn thân chung để mưu ích cho tha nhân. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi sự kiện Ủy ban Quốc tế Liên lạc giữa Công giáo và Do Thái giáo đề cập đến những vấn đề thời sự như thái độ đối với những người tị nạn và những phương thế để giúp đỡ họ. Cuộc chiến chống lại sự gia tăng trào lưu bài Do Thái đang gây lo âu, suy tư về cuộc bách hại các tín hữu Kitô tại nhiều nơi trên thế giới, tình trạng đối thoại giữa Do Thái và Kitô tại Italia và Israel, cũng như viễn tượng đối thoại rộng lớn hơn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, người ta không bao giờ sai khi tìm cách đối thoại, vì đối thoại là phương thế tốt nhất để hiểu biết nhau và hoạt động cho sự bao dung và tôn trọng giữa các tôn giáo. Vì thế, sức mạnh dịu dàng của cuộc gặp gỡ phải chống lại sức mạnh của trào lưu cực đoan đang hoành hành tại nhiều nơi. Được biết, Ủy ban Quốc tế Liên lạc giữa Do Thái giáo và Công giáo được thành lập tại Roma vào ngày 23 tháng 11 năm 1970 và quy tụ Ủy ban Tòa Thánh Liên lạc Tôn giáo với Do Thái giáo thuộc Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và Ủy ban Do Thái Quốc tế về Liên tôn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 15 về giới trẻ, được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ được tiếp tục như sau. Việc canh tân giáo xứ 129. Giáo xứ nhất thiết phải tham gia vào tiến trình này, để áp dụng nhiều hơn hình thức của một cộng đồng sinh hoa kết quả, để trở thành một môi trường, từ đó sứ vụ được tỏa sáng đến những người bé nhỏ. Trong giai đoạn lịch sử cụ thể mà chúng ta đang sống, các dấu chỉ khác nhau xuất hiện và làm chứng rằng, trong các trường hợp khác nhau, giáo xứ không đáp ứng được các nhu cầu tâm linh cấp bách của những người nam nữ của thời đại chúng ta, đặc biệt là vì một số yếu tố đã thay đổi hoàn toàn cách sống của con người. Thực ra, chúng ta đang sống trong một nền văn hóa vô biên giới, được đánh dấu bằng mối liên hệ không gian và thời gian mới, đặc biệt là vì việc truyền thông kỹ thuật số và được đặc trưng bởi một tính di động thường trực. Trong bối cảnh này, một cái nhìn về hành động của giáo xứ được phân định bởi chỉ các ranh giới lãnh thổ và không có khả năng huy động các tín hữu, với các đề nghị đa dạng, đặc biệt là cho giới trẻ, sẽ giam hãm giáo xứ trong một sự ù lì không thể chấp nhận được và trong một vòng luẩn quẩn về một vụ đáng lo ngại. Do đó, cần phải suy nghĩ lại về giáo xứ theo quan điểm một vụ, theo luận lý đồng trách nhiệm trong hội thánh và nhiệt tình truyền giáo, qua việc phát triển sự hiệp lực trên lãnh thổ. Như thế, giáo xứ có thể xuất hiện như một môi trường quan trọng quan tâm đến đời sống của những người trẻ. Những cấu trúc cởi mở và dễ hiểu. 130. Trong tinh thần cởi mở và chia sẻ nhiều hơn, điều quan trọng là mỗi cộng đồng phải tự hỏi để kiểm chứng rằng liệu cách sống và việc sử dụng các cấu trúc của mình có truyền đạt cho những người trẻ một chứng từ rõ ràng về tin mừng hay không. Đời tư của nhiều linh mục, nam nữ tu sĩ và giám mục chắc chắn là chừng mực và phục vụ dân chúng, nhưng nó gần như vô hình đối với hầu hết mọi người, đặc biệt là người trẻ. Nhiều người thấy rằng thế giới hội thánh của chúng ta quá phức tạp để có thể hiểu được. Chúng bị giữ ở một khoảng cách rất xa vì các vai trò chúng ta nắm giữ và những mẫu rập khuôn đi kèm với chúng. Chúng ta hãy làm sao để cho đời sống bình thường của mình, trong tất cả các biểu hiện của nó, dễ tiếp cận hơn. Việc thực sự gần gũi với họ và chia sẻ không gian và các hoạt động với họ tạo điều kiện cho một sự truyền thông chân thật, không thành kiến. Đây là cách Chúa Giê-xu đã công bố nước trời, và ngày nay, thần khí của người cũng thúc đẩy chúng ta bằng cách này. Đời sống của cộng đồng, một bức tranh được ghép bằng nhiều khuôn mặt. 131. Một hội thánh kiểu hội đồng và truyền giáo biểu lộ qua các cộng đồng địa phương bằng nhiều khuôn mặt. Ngay từ đầu, hội thánh đã không có một hình thức cứng nhắc và tiêu chuẩn hóa, nhưng đã phát triển như một khối đa diện của những người với các sự nhạy cảm, nguồn gốc và văn hóa khác nhau. Chính bằng cách này mà hội thánh đã cho thấy rằng nó mang trong những chiếc bình bằng đất sét của bản tính nhân loại yếu đuối, một kho báu vô song của sự sống của Chúa Ba Ngôi. Sự hài hòa, vốn là một hồng ân của Chúa Thánh Thần, không xóa bỏ sự khác biệt, nhưng làm cho chúng hòa hợp, tạo ra một sự phong phú về giao hưởng. Cuộc gặp gỡ này giữa những người khác nhau trong một đức tin duy nhất là điều kiện cơ bản cho việc canh tân mục vụ của các cộng đồng của chúng ta. Nó ảnh hưởng đến việc rao giảng, cử hành và tác vụ, nghĩa là các lĩnh vực cơ bản của việc chăm sóc mục vụ thông thường. Sự khôn ngoan phổ thông nói rằng, để dưỡng dục một đứa bé, cần cả một làng. Nguyên tắc này cũng có giá trị ngày nay cho tất cả mọi lĩnh vực chăm sóc mục vụ. Cộng đồng trên lãnh thổ. 132. Việc hiện thực hóa có hiệu quả của một cộng đồng đa diện cũng ảnh hưởng đến việc hội nhập vào lãnh thổ, việc mở ra cho kết cấu xã hội và trong cuộc gặp gỡ với các cơ cấu dân sự. Chỉ có một cộng đồng hợp nhất và đa dạng mới biết làm sao đề nghị một cách cởi mở và mang ánh sáng tin mừng đến cho các môi trường của đời sống xã hội, là những môi trường ngày nay tạo thành một thách đố đối với chúng ta. Vấn đề sinh môi, công ăn việc làm, nâng đỡ gia đình, những người sống ngoài lề xã hội, đổi mới chính trị, sự đa nguyên về văn hóa và tôn giáo, con đường dẫn đến công lý và hòa bình, thế giới kỹ thuật số. Điều này đã được thực hiện trong các hội đoàn và các phong trào hội thánh. Những người trẻ yêu cầu chúng ta không được một mình đối diện với các thách đố này và đối thoại với tất cả mọi người, không phải để có được quyền lực, mà để đóng góp cho công ích. Lời công bố ban đầu, Kerygma và việc dạy giáo lý. 133. Việc công bố Chúa Giê-xu Ki-tô, đấng đã chịu chết và sống lại, đấng đã mặc khải Chúa Cha và ban Chúa Thánh Thần, là ơn gọi căn bản của cộng đồng Kitô hữu. Việc mời gọi những người trẻ nhận ra các dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa trong đời sống các em và khám phá ra cộng đồng như một nơi để gặp gỡ Đức Kitô phải là một phần của việc công bố này. Công bố này cấu thành nền tảng luôn luôn được canh tân của việc dạy giáo lý cho người trẻ và cung cho nó một chất lượng của lời công bố ban đầu, kerygma. Phải luôn giữ vững việc quan tâm cung cấp các lộ trình liên tục và có hệ thống có thể được kết hợp với nhau. Một hiểu biết sống động về Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của người, khả năng đọc kinh nghiệm của chính các em và các biến cố lịch sử theo con mắt đức tin, một sự đồng hành trong việc cầu nguyện và cử hành phụng vụ. Việc giới thiệu về Lectio Divina và nâng đỡ việc làm nhân chứng cho đức ái và cổ võ công lý qua việc đề ra một linh đạo giới trẻ đích thực. Các lộ trình dạy giáo lý cho thấy sự liên kết mật thiết giữa đức tin và kinh nghiệm cụ thể hàng ngày, với thế giới của cảm xúc và các mối liên hệ, với các niềm vui và các nỗi thất vọng mà chúng ta cảm nghiệm được trong việc học hành, nghiên cứu và làm việc. Các lộ trình này biết cách hòa nhập vào học thuyết xã hội của Hội Thánh. Chúng được mở ra cho các ngôn ngữ của thẩm mỹ, âm nhạc và các cách diễn tả nghệ thuật khác nhau, và các hình thức truyền thông kỹ thuật số. Các bình diện thể lý, cảm xúc và phái tính phải được kể đến, bởi vì có một sự đan kết chặt chẽ giữa việc giáo dục đức tin và giáo dục về tình yêu. Tóm lại, đức tin phải được hiểu như một thực hành, nghĩa là như một hình thức sống trong thế gian. Điều cấp bách là, trong việc dạy giáo lý cho giới trẻ, quyết tâm canh tân về ngôn ngữ và phương pháp không bao giờ được phép bỏ qua một điều thiết yếu, là cuộc gặp gỡ với Đức Kitô. Đó chính là con tim của việc dạy giáo lý. Các em đã đánh giá cao UCAT, DUCAT và các công cụ tương tự, chưa kể đến sách giáo lý xuất bản bởi các hội đồng giám mục khác nhau. Một cam kết mới cũng cần thiết cho các giáo lý viên, những người thường còn trẻ trong việc phục vụ những người trẻ khác, gần như đồng bạn của các em. Điều quan trọng là phải chăm lo một cách thích đáng việc đào luyện họ và để đảm bảo rằng việc mục vụ của họ được công nhận nhiều hơn bởi cộng đồng. Tính trung tâm của phụng vụ. 134. Việc cử hành thánh lễ liên kết đời sống cộng đồng với tính hội đồng của hội thánh. Đó là nơi truyền thụ đức tin và đào luyện cho sứ vụ. Ở đó chứng tỏ rõ ràng là cộng đồng sống nhờ ân sủng, chứ không nhờ công việc của tay mình. Chúng ta có thể khẳng định, bằng cách lặp lại những lời của truyền thống Đông Phương, mà phụng vụ là cuộc gặp gỡ với người tôi tớ Chúa, đấng chăm sóc vết thương của chúng ta và chuẩn bị cho chúng ta bữa tiệc vượt qua, sai chúng ta ra đi và làm như vậy cho anh chị em của mình. Vì thế, chúng ta phải tái khẳng định rằng nghĩa vụ cử hành với sự đơn giản cao quý và với việc tham gia của các thừa tác vụ giáo dân khác nhau là một thời điểm thiết yếu trong việc hoán cải để truyền giáo của hội thánh. Những người trẻ đã cho thấy rằng các em đánh giá cao và sống cách mãnh liệt những cuộc cử hành đích thực, ở đó vẻ đẹp của các dấu chỉ, sự chú ý đến bài giảng và sự tham gia tích cực của cộng đồng thực sự nói về Thiên Chúa. Do đó, cần phải khuyến khích sự tham gia tích cực này của những người trẻ, trong khi vẫn giữ được sự kinh ngạc trước mầu nhiệm, để tìm cách tiếp cận những nhạy cảm về âm nhạc và nghệ thuật của các em, nhưng cũng để giúp các em hiểu rằng phụng vụ không hoàn toàn là một cách diễn tả chính mình, mà là một hành động của Đức Kitô và Hội Thánh. Điều cũng quan trọng là đồng hành với những người trẻ để khám phá giá trị của việc chầu thánh thể như là một phần mở rộng của cuộc cử hành và như một nơi âm thầm chiêm niệm và cầu nguyện. 135. Việc thực hành bí tích hòa giải cũng có tầm quan trọng rất lớn trong các cuộc hành trình đức tin. Các bạn trẻ cần cảm thấy được yêu thương, tha thứ, hòa giải và có một nỗi nhớ nhung thầm kín về vòng tay thương xót của Chúa Cha. Đó là lý do tại sao điều cần thiết là các linh mục phải cực kỳ sẵn sàng cho việc cử hành bí tích này. Các nghi thức sám hối cộng đồng giúp những người trẻ đến gần hơn với việc xưng tội cá nhân và làm cho chiều kích hội thánh của bí tích trở nên rõ ràng hơn. 136. Trong nhiều môi trường, việc đạo đức phổ thông đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp người trẻ tiếp cận với đời sống đức tin một cách thiết thực, nhạy cảm và tức thì. Bằng cách khai triển ngôn ngữ của thân thể và sự tham gia cách tình cảm, việc đạo đức phổ thông mang trong nó ước mong được tiếp xúc với Thiên Chúa là đấng cứu độ, thường qua trung gian của mẹ Thiên Chúa và các thánh. Cuộc hành hương dành cho những người trẻ một kinh nghiệm hành trình là điều trở thành một phép ẩn dụ cho đời sống và hội thánh. Chìm ngưỡng vẻ đẹp của thụ tạo và nghệ thuật, sống tình huynh đệ và kết hợp với Chúa trong cầu nguyện tạo điều kiện tốt nhất cho việc phân định. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo của tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ, đức tin và việc phân định ơn gọi, được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Phạm Xuân Khôi thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm tìm hiểu về thị kiến ăn cuộn sắt trong hành trình ơn gọi của ngôn sứ Ezekiel. Tuần này chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đức Cha Phêrô tìm hiểu một hình ảnh thú vị khác trong hành trình ơn gọi của ngôn sứ Ezekiel, đó là hình ảnh người canh gác trong chương 3. Điều này sẽ giúp chúng ta nhận thức về trách nhiệm Kitô hữu của mình. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thế rồi có một hình ảnh nữa ở trong trình thuật này. Đó là người canh gác ở chương 3. Phần này chắc chúng ta phải đọc, bởi vì cho thấy đâu là trách nhiệm của mình. Chương 3 câu 17 cho đến câu 21. Hỡi con người, ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel. Cảm ơn các anh chị, chúng ta có thể ngừng ở đó. Để ý cái câu Chúa nói: ta đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel, ngươi sẽ nghe lời từ miệng ta phán ra, rồi thay ta báo cho chúng biết. Có hai nhịp nhé, nghe này và báo, hay là nói. Không nghe thì có báo được không? Lấy gì báo? Vậy còn nhiều khi mình quên đấy. Lo đi báo không à? Mà nghe thì không nghe. Nhưng mà chưa nói lời đầu tiên thì nghe đã, rồi mới báo được. Và có một điều quan trọng. Bây giờ đã nghe rồi, và Chúa nói rõ ràng nhé. Chẳng hạn như bây giờ một người tội lỗi này, đã nghe Chúa nói rằng hãy đến nói với người này để nó ăn năn trở lại. Mình đã nghe là mình đi, mình nói. Nhưng mà người ta cứ đường người ta đi, mình có tội không?
Rồi.
Thế bây giờ lắng nghe Chúa nói đi bảo với người ta như vậy, mà mình không chịu bảo, bởi vì sợ mất lòng.
Người ta cứ ở trong đường tội lỗi thì đương nhiên người ta bị phạt. Mình có bị phạt không?
Thấy Chúa nói rõ nhé.
Cho nên tôi bảo là phải đọc cái đoạn này.
Và hãy thử áp dụng đoạn này cho đời sống gia đình của mình, đời sống cộng đoàn của mình. Nhiều khi chính mình là cha mẹ đấy, mà mình có dám nói lời của Chúa cho con nó nghe không? Hay sợ nó buồn? Nhất là bây giờ lớn tuổi rồi, nó nuôi, sợ mất lòng nó. Và dĩ nhiên nếu mà nhìn xa hơn, chẳng hạn nhiệm vụ của các linh mục thì còn nặng nề hơn nữa. Lệ thuộc người này bởi vì người ta có quyền, người khác bởi người ta có tiền, ví dụ vậy đó. À, thì mình nghe Chúa nói mình không dám nói lại. Đừng quên rằng là không phải chỉ người đó người ta có tội, mà chính mình có phần trách nhiệm ở đây. Nhưng mà tôi nghĩ rằng phải nói thêm với các anh chị điều này, chứ nếu không thì áy náy lắm. Tức là đúng rồi, mình nghe lời Chúa rồi mình đi mình báo. Nhưng mà xin nhớ rằng có đi báo đó thì cũng phải giữ được bác ái. Cái câu mà tôi vẫn nói đấy, sự thật trong bác ái. Chẳng hạn giờ mình biết một người bạn của mình rõ ràng là có vấn đề, đời sống như thế là không ổn, phá vỡ hạnh phúc gia đình, lỗi luật Chúa, gây gương xấu. Bây giờ mình đi nói bằng cách là ra ngoài chợ mình kể hết cho người này người kia nghe thôi. Ai hỏi thì mình bảo nó mắt tôi nhìn thấy rõ ràng mà. Đúng rồi, nói sự thật chứ không nói dối. Nhưng mà có đức yêu thương không? Và nói như vậy nó có dẫn đến một cái kết quả tốt lành không? Cho nên mới có câu châm ngôn rằng cách cho thì quý hơn của cho. Nhiều khi ta sống với nhau đó chỉ vì không khéo thôi, không khéo ở trong cái cách ứng xử của mình, cho nên nó nảy sinh nhiều vấn đề. Mình cứ viên bằng tôi làm như này là phải mà, như thế kia là phải mà, mà mình quên mất rằng là cái cách ứng xử của mình đó là sao. Cho nên đã nói điều này thì phải nói thêm một chút nữa cho nó đầy đủ. Thế hôm nay từ đầu cho đến cuối giờ chúng ta chỉ tập trung được vào ơn gọi của Ezekiel thôi. Nhưng mà hy vọng rằng nó cũng là dịp để cho mình rút ra được nhiều bài học cho ơn gọi Kitô hữu của mình, cho đời sống đức tin của mình.
Quý vị và các bạn thân mến, nữ trẻ Phêrô Nguyễn Văn Cảm đã giúp chúng ta tìm hiểu xong sách ngôn sứ Ezekiel. Chuyên mục Hành trình với lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về những thầy tiểu đệ nặng tình cùng đất Việt. Trong căn nhà nhỏ, không tu phục, cũng chẳng mang chức thánh, các tu sĩ dòng tiểu đệ Chúa Giê-xu sống giản dị, gắn bó với nhau như một gia đình trong khu dân cư đông đúc. Ngoài thời khắc cầu nguyện, hằng ngày các tiểu đệ lao động để nuôi sống bản thân. Đó là lối sống đơn sơ thánh thiện bắt chước Chúa Giê-xu ở Nazareth xưa. ngôi nhà rộng vài chục mét vuông, nằm khuất trong một con hẻm nhỏ trên đường Tôn Thất Thuyết, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, là cơ sở chính của dòng tiểu đệ tại Việt Nam. Nhỏ bé và đơn sơ, như mọi nhà trong xóm, chỉ khác ở chỗ nhà được đặt tên là nhà huynh đệ. Trong nhà phân chia ra phòng tiếp khách, phòng nguyện, gian bếp, phòng đọc sách. Không ai có phòng riêng, tài sản đáng giá chỉ là chiếc xe đạp cũ kỹ làm phương tiện đi lại. Sống trong nhà huynh đệ có hai thành viên, hàng xóm hay gọi họ là chú Năm, một người Pháp, và chú Bảy, một người Bỉ. Hiện tuổi đều đã trên 80, nhưng đã sống tại Việt Nam từ hơn 50 năm qua. Gần đây có thêm một người gọi là chú Bảy nhỏ, mới từ nhà dưới Mỹ Tho lên để phụ giúp hai anh lớn tuổi. Trong lối xóm mọi người đều gọi họ là anh, là cậu, là chú, chứ không ai kêu bằng thầy. Hình ảnh hai ông Tây sáng đi lao động, chiều về lo việc bếp núc, sống gần gũi cùng hàng xóm, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ cần, đã quá đổi quen thuộc. Như một cụ cao tuổi trong xóm ôn tồn chia sẻ, bấy lâu nay chúng tôi đối với nhau bằng tình bạn. Yêu mến tinh thần của cha Jacques de Foucault, năm 1933, gần 20 năm sau ngày mất của cha Jacques, cha René Volomé bắt đầu sáng lập dòng tiểu đệ Chúa Giêsu sống theo tinh thần của cha Jacques de Foucault. Từ đó, anh em tiểu đệ có mặt trên khắp thế giới dưới hình thức những nhà huynh đệ. Dòng chính thức là dòng giáo hoàng từ năm 1968 sau khi tòa thánh phê chuẩn hiến chương. Có thời điểm khoảng năm 1960, dòng tiểu đệ hiện diện tại 42 nước, nhưng tới nay con số đã giảm đi vì nhiều nơi không còn ơn gọi hay do bất ổn về chính trị. Dòng tiểu đệ hiện diện tại Việt Nam từ năm 1954 do hai thầy người Pháp là Bernard, anh Sáu Vọng và Jacques Bazin đặt nền móng. Trong số 12 tiểu đệ, đức cha Philippe Nguyễn Kim Điền, nguyên giám mục giáo phận Cần Thơ và nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Huế, từng là một thành viên. Hiện dòng có 6 tiểu đệ sống tại 3 nhà chính, 3 người tại nhà quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, tại quận Nhất và tại Mỹ Tho mỗi nhà một người. Noi gương Đức Giêsu ở Nazareth xưa, các anh em tiểu đệ sống đời tận hiến cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Ở đây mọi người coi trọng tình huynh đệ, xem nhau như anh em máu mủ, không có tu phục vì họ muốn sống như mọi người trong khu xóm. Theo linh đạo của đấng sáng lập, từ đầu anh em đã không đặt nặng vấn đề có chức thánh, không làm những công việc mục vụ quen thuộc. Các tiểu đệ chọn cách sống tin mừng giữa đời thường, vậy nên tình huynh đệ luôn được lan tỏa ra ngoài với đồng nghiệp, lối xóm, với những người tiếp xúc. Có lẽ do cách sống có phần hơi khác thường so với những hội dòng khác nên dòng tiểu đệ có khá ít ơn gọi. Trong hơn 60 năm hiện diện tại Việt Nam, dòng mới chỉ có 12 tiểu đệ. Thầy Gerardo Trương Thành Biên, hay gọi là chú Bảy nhỏ, giải thích: ơn gọi của dòng hơi đặc biệt, khác nhiều với những suy nghĩ của người giáo dân ta thường nghĩ về các tu viện, một không gian rộng lớn, thâm trầm, những chiếc áo chùng, các chức vụ trong giáo hội. Trong khi anh em sống âm thầm, lao động hàng ngày nên ít người biết đến. Lao động và cầu nguyện, ý muốn mang Chúa đến mọi người, ủi an những người nghèo khổ, nên từ ngày đầu tìm nơi hiện diện, anh em đã chọn những khu xóm tồi tàn đông người lao động. Các tiểu đệ đến không phải với mục đích giảng dạy, nhưng để sống cùng, chia sẻ cuộc sống, thân phận như một người anh em diệu hiền và không biên giới. Họ chọn những công việc tay chân nặng nhọc, cảm nhận và đồng hành thân phận hẩm hiu cùng người nghèo, để từ đó biết rõ hơn những vất vả khó khăn của người lao động. Chú Bảy đùa, anh em đi làm đôi khi còn dở hơn người ta vì toàn phải đi học việc, nhưng ở đâu cũng phải luôn cố gắng để làm chứng về Chúa và trở thành cầu nối tạo nên sự hòa đồng và tình yêu thương giữa mọi người. Việc lao động không chỉ nhằm nuôi sống bản thân mà còn để giúp đỡ lẫn nhau những khi trái gió trở trời phải nằm viện hay khi có người phải thất nghiệp. Những anh em tiểu đệ vốn là một dòng chiêm niệm nên dù bận rộn công việc, các tiểu đệ vẫn đều đặn dành thời gian trong ngày để sống trọn vẹn cho Chúa. Thầy Năm nhẹ nhàng cắt nghĩa, tên của dòng là tiểu đệ có nghĩa là em trai Chúa Giêsu, nên việc cầu nguyện chính là trung tâm đời sống của anh em bên người anh chí ái Giêsu. Những giờ cầu nguyện thường diễn ra trong thinh lặng để mọi người kính múc được tình yêu nơi Chúa, cầu nguyện cho những người nghèo khổ xung quanh và những linh hồn đang lưu lạc. Với lối xóm chung quanh, nhà huynh đệ mở cửa hàng ngày và trở nên chốn lui tới của mọi người khi vui cũng như khi buồn. Khuôn viên nhỏ phía trước đã trở thành tài sản chung để bà con gửi chậu cảnh, chiếc xe bán cháo lòng hay vài đồ dùng trong nhà. Các tiểu đệ cũng nhận lại sự thân tình nơi xóm giềng qua những bó rau xanh, giỏ trứng gà hay câu chào hỏi. Tất cả tạo nên một tình liên đới mộc mạc, chan chứa yêu thương. Dắt xe ra cổng, chúng tôi thấy người phụ nữ đẩy chiếc bạt căng dùng để bán hàng, nhờ mở dùm hết cửa. Chị nói nhà chật, bán xong cấp bên này. Rất tự nhiên, các tiểu đệ phụ một tay chỉ cho chị chỗ, kèm theo một nụ cười, và được nhận lại cũng bằng một nụ cười thân thiết. Chú Nam Yến, thầy Yves Lê Quang Yến, sinh ra và lớn lên tại En San Luis, khu phố nằm phía sau lưng nhà thờ Đức Bà, thuộc quận 4, ngay trung tâm thành phố Paris, nước Pháp. Thầy sinh năm 1926, qua Việt Nam năm 1957. Trước khi lên nhà huynh đệ tại Sài Gòn, thầy sống tại Bình Thủy, Cần Thơ và làm nghề phụ hồ. Vốn là người có sức khỏe yếu nên sau nhiều lần bị bệnh không thể làm được việc nặng, thầy lên thành phố sống cùng anh em và chuyển qua làm nghề bỏ báo dạo ở nhiều nơi. Chú Bảy Thạch, thầy Phêrô Nguyễn Văn Thạch, sinh năm 1933, lớn lên ở làng Dendeluen, thành phố Grand, miền Franche Oritain, Vương quốc Bỉ. Thầy qua Việt Nam năm 30 tuổi, dành 2 năm để đi học tiếng Việt và sau đó dấn thân trong nhiều công việc lao động như làm ống nước, làm công nhân bến cảng Ba Son. Ở Việt Nam đã lâu nhưng rất ít khi các thầy về lại nước mình. Trước năm 1975, thầy Năm có về 3 lần, còn sau đó thì chưa từng một lần về nhà. Riêng thầy Bảy thì năm 2011 là lần đầu tiên thầy về lại nước Bỉ sau hơn 50 năm sống tại Việt Nam. Bởi theo các thầy, đã chọn Chúa làm gia nghiệp thì ở đâu anh em chung quanh cũng đều là người thân của mình. Ngoài ra, công việc đang làm và việc nhà dòng không cho phép bản thân bỏ dở. Giờ đây, cả hai thầy đã là những công dân Việt Nam thực thụ. Thầy Năm đều đặn hàng tháng nhận được tiền trợ cấp từ hội người cao tuổi, còn thầy Bảy tháng nào cũng lãnh lương hưu từ công việc đã làm tại bến cảng trước đây. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
thương bằng đôi tay mau mẫn ân cần, như bàn tay mẹ sớm khuya ngày từng ngày chăm sóc con thơ, dạy con cũng xót thương những mảnh đời nghèo khó thương đau, chung đôi tay cùng đỡ nâng cạnh sầu buồn ôm miếu tật nguyền.
Trong một đêm mưa bão bất thường, trên đường phố Alabama vắng vẻ, lúc đó đã 11 giờ rưỡi khuya. Có một bà lão da đen vẫn cứ mặc cho những ngọn roi mưa quất liên hồi vào mặt, cố hết sức vẫy vẫy cánh tay để xin đi nhờ xe. Một chiếc xe chạy vút qua, rồi thêm một chiếc xe nữa. Không ai để ý đến cánh tay dường như đã tê cứng vì lạnh cống. Mặc dù vậy, bà lão vẫn hy vọng và vẫy chiếc xe kế tiếp. Một chàng trai da trắng đã cho bà lên xe. Bà lão trông có vẻ rất vội vã, nhưng cũng không quên cảm ơn và ghi lại địa chỉ của chàng trai. 7 ngày trôi qua, cánh cửa nhà chàng trai tốt bụng vang lên tiếng gõ cửa. Chàng trai hết sức ngạc nhiên khi thấy một cái tivi khổng lồ ngay trước cửa nhà mình. Một lá thư được đính kèm, trong đó viết: "Cám ơn cháu vì đã cho bà đi nhờ xe vào cái đêm mưa hôm ấy. Cơn mưa không những đã làm ướt sũng quần áo, mà nó còn làm lạnh buốt trái tim và tinh thần của bà nữa. Rồi thì lúc đó, cháu đã xuất hiện như một thiên thần. Nhờ có cháu, bà đã gặp được người chồng tội nghiệp của mình trước khi ông ấy trút hơi thở cuối cùng. Một lần nữa, bà muốn cảm ơn cháu đã không nề hà khi giúp đỡ bà." Cuối thư là dòng chữ: "Chân thành, bà Nat King Con." Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện được kể lại bên trên đã xảy ra tại thành phố Birmingham ở bang Alabama, Hoa Kỳ, nơi đang diễn ra những cuộc xung đột sắc tộc vào những năm 1960. Giữa bầu khí kỳ thị chủng tộc ấy, việc một bà lão da đen lạnh cống bị khước từ giúp đỡ trong đêm mưa bão có lẽ là chuyện không có gì đáng lưu tâm. Thế nhưng, một chàng trai da trắng đã vượt qua ranh giới của sự kỳ thị để mở cửa xe giúp đỡ cho bà cụ da đen tội nghiệp. Lòng tốt của anh đã được đền đáp lại bằng một món quà thật đẹp và ý nghĩa. Giúp đỡ người gặp khó khăn hoạn nạn là hành động đầy tính nhân văn và nhân đạo trong đời sống hàng ngày của con người. Điều ấy đã được in đậm trong những câu ca dao tục ngữ mà ông bà xưa thường nhắc nhở con cháu: thấy ai đói rách thì thương, rách thì cho mặc, đói thường cho ăn. Và thương người như thể thương thân, nhường cơm sẻ áo, lòng nhân mới là. Đối với người Kitô hữu chúng ta, việc giúp đỡ tha nhân chính là bổn phận và trách nhiệm thực thi đức bác ái và giới luật yêu thương của Chúa. Chúng ta được Chúa mời gọi yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu thương chúng ta và được khuyến khích hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Chia sẻ gánh nặng và giúp đỡ tha nhân là điều tốt và nên làm. Nhưng đây thật sự là một thách đố lớn cho chúng ta trong tình trạng thật giả và vàng thau lẫn lộn của cuộc sống hôm nay. Hằng ngày, chúng ta thường nghe thấy nhiều vụ lừa đảo và chứng kiến cảnh bao người giả vờ tạo ra hoàn cảnh bất hạnh để lợi dụng lòng tốt của người khác. Và nhiều khi, chính lòng tốt của chúng ta lại trở thành nguyên nhân dẫn đến những rắc rối và phương hại cho chính bản thân chúng ta khi rủi ro rơi vào những cạm bẫy mà kẻ xấu đã dàn dựng nên. Do vậy mà không lạ gì cảnh tượng rất nhiều người trở nên vô cảm, giả điếc làm ngơ và thờ ơ bỏ đi trước những hoàn cảnh ngặt nghèo của người khác. Người Kitô hữu chúng ta không thể sống vô cảm và thờ ơ trước nỗi đau của đồng loại khi chúng ta nhìn lên Chúa Giê-xu, Đấng đã chấp nhận mọi thiệt thòi và bất công trong suốt cuộc đời tại thế để chỉ sống, chết và làm chứng cho một tình yêu vô vị lợi, không hề so đo tính toán thiệt hơn với bất cứ ai. Giữa một thế giới mà niềm tin vào con người bị lung lay và những nghĩa cử bác ái đang dần dần vắng bóng, chúng ta hãy cố gắng thắp lên những đốm lửa tình yêu và vững tin vào lời Chúa hứa. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đông cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đông bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đông lại cho anh em bằng đấu ấy. Lạy Chúa, những khi gặp khó khăn trong cuộc sống, chúng con cũng cần lắm những sự nâng đỡ, trợ giúp và ủi an. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con vượt qua được những nỗi sợ hãi, nghi ngờ và tính ích kỷ, để luôn can đảm và quảng đại giúp đỡ mọi người. Amen.
Xin dạy con biết xót thương bằng đôi môi tươi thắm nụ cười, luôn gửi trao lời mến thương, lòng thật thà tha thứ cho nhau. Nếu tình thương tư nắng mai hoa tàn mây hàn gánh ly tan, luôn ta vang lòng xót thương từ ngàn đời Chúa đã trao ban. Xin dạy con lòng thương xót như lòng Chúa xót thương, xin dạy con lòng tha thứ như lòng Chúa thứ tha, cho con đi giữa đời là nhân chứng đến với muôn người, đón tình vui khắp trời, tình yêu Chúa tràn hòa khắp nơi.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.